thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư ngày 29 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên lần thứ 21 đã thảo luận quyết định nhiều nội dung kinh tế xã hội quan trọng. Trong đó nội dung được dành nhiều thời gian phân tích xem xét là đề án điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình.
Hưởng ứng tháng thanh niên năm nay, các cơ sở đoàn trực thuộc Thành đoàn Thái Nguyên đã cùng nhau ghi dấu ấn của mình bằng những công trình phần việc có ý nghĩa thiết thực, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Từ đầu tháng 3 đến nay, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 5 vụ án cướp giật tài sản. Để đấu tranh phòng chống loại tội phạm này, ngoài sự vào cuộc tích cực của lực lượng công an thành phố Thái Nguyên, mỗi người dân khi tham gia giao thông cần nêu cao ý thức tự bảo vệ tài sản, không để mình là mục tiêu của tội phạm cướp giật tài sản. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Sáng 28 tháng 3, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 21. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, huyện ủy và Ủy ban nhân dân các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình, giám đốc các sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nhiều nội dung liên quan đến tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận và quyết định. Các đại biểu đã có ý kiến vào các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1 của tỉnh, một số nhiệm vụ trọng tâm quý 2 2017, kết quả triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn, đánh giá một năm đầu tư xây dựng khu du lịch Hồ Núi Cốc, dự án nâng cấp sửa chữa trung tâm dịch vụ thi đấu thể thao tỉnh, dự án nhà ở xã hội, ngôi nhà xanh, đề án đầu tư xây dựng cơ sở khám và điều trị bệnh chất lượng cao thuộc Bệnh viện C Thái Nguyên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản đồng ý với các báo cáo dự án, đề án, giao Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến, hoàn chỉnh văn bản, trình hội nghị ban chấp hành trong thời gian gần nhất. Một trong những nội dung được các đồng chí Ban Thường vụ dành nhiều thời gian phân tích xem xét là đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình, thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên. Theo quyết định số 2486 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 20 tháng 12 năm 2016 về điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035, thì thành phố được mở rộng về phía Đông và phía Bắc, bao gồm diện tích tự nhiên của xã Sơn Cẩm, Phú Lương, thị trấn Chùa Hang, xã Linh Sơn, xã Hướng Thượng, Đồng Hỷ và xã Đồng Liên, Phú Bình. Trên quan điểm điều chỉnh địa giới không được làm xáo trộn đời sống sinh hoạt của nhân dân, hội nghị đã tiếp thu ý kiến của lãnh đạo các địa phương có địa giới điều chỉnh, đưa ra giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các địa phương. Đặc biệt đối với huyện Đồng Hỷ, khi điều chỉnh địa giới thị trấn Chùa Hang về thành phố sẽ phải di rời trụ sở các cơ quan đơn vị cấp huyện. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất giải pháp cân đối nguồn vốn 400 tỷ đồng của Ủy ban nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên, hỗ trợ Đồng Hỷ xây dựng trụ sở cơ quan hành chính mới của huyện, đảm bảo tiến độ thực hiện đề án.
Nhằm đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ về giống, canh tác, phòng trừ sâu bệnh theo hướng nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm, nâng cao giá trị sức canh tác của sản phẩm chè Thái Nguyên, Phòng Kinh tế thành phố đề nghị Ủy ban dân các xã vùng chè chỉ đạo cán bộ khuyến nông hướng dẫn người sản xuất áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp an toàn Việt Gáp. Theo đó, để đảm bảo sản xuất chè đạt tiêu chuẩn an toàn, Phòng Kinh tế thành phố khuyến cáo các hộ trồng chè thay thế 50% hoặc 100% phân bón hóa học bằng phân bón hữu cơ như phân ủ, phân gia súc để hoai mục và sử dụng phân bón có nguồn gốc sinh học trên các diện tích chè đang kinh doanh. Về bảo vệ thực vật, áp dụng quy trình IPM để quản lý dịch hại và chỉ lựa chọn những loại thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục được phép sử dụng cho cây chè, ưu tiên sử dụng các loại thuốc có nguồn gốc sinh học, thảo mộc như Chustat 0.32EC, Esin 2.0EC, Nipatop 3.0CS v.v. Không sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có hoạt chất Carbendazim, Benormin, thuốc trừ cỏ 2.4D. Hiện nay, ngoài chỉ đạo cán bộ khuyến nông hướng dẫn hộ nông dân trên địa bàn thực hiện tốt quy trình kỹ thuật sản xuất chè an toàn Việt Gáp, Phòng Kinh tế thành phố Thái Nguyên phối hợp với các cơ quan chuyên môn kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật và phân bón trên địa bàn.
Sáng 28 tháng 3, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mai Linh Thái Nguyên tổ chức lễ công bố quyết định thành lập chi đoàn thanh niên công ty. Đến dự và trao quyết định có đồng chí Mai Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên. Ban chấp hành lâm thời chi đoàn thanh niên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mai Linh Thái Nguyên được thành lập theo quyết định số 13 ngày 27 tháng 3 năm 2017 của Thành đoàn Thái Nguyên, gồm 35 đồng chí là các đoàn viên trực thuộc văn phòng công ty. Đồng chí Nguyễn Đình Quý được chỉ định là bí thư chi đoàn lâm thời. Hiện Công ty trách nhiệm hữu hạn Mai Linh Thái Nguyên đang kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách bằng xe taxi với hơn 400 đầu xe, tạo việc làm cho trên 500 cán bộ nhân viên. trong đó đoàn viên thanh niên chiếm gần 80%. Với việc thành lập chi đoàn, hiện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mai Linh Thái Nguyên có 3 tổ chức chính trị xã hội, gồm chi bộ, công đoàn và chi đoàn thanh niên. Ngay sau lễ trao quyết định, thành đoàn Thái Nguyên đã giao nhiệm vụ cụ thể cho ban chấp hành lâm thời cần ổn định tổ chức và hoạt động, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đại hội chi đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mai Linh Thái Nguyên lần thứ nhất theo quy định. Anh Nguyễn Đình Quý, bí thư ban chấp hành lâm thời chi đoàn công ty cho biết.
Sau khi ban chấp hành lâm thời ra mắt xong ấy, thì chúng tôi sẽ có cái hướng đó là lên các đội xe, có 3 đội, đó là đội 1, đội 2 và đội thương quyền, và đội 3 là mới sâu công, thì chúng tôi sẽ mỗi đội chúng tôi sẽ cử ra một đồng chí nữa ở đó để có những cái gọi là kêu gọi mọi người trong lứa tuổi thanh niên đoàn viên ấy, thì sẽ gia nhập vào cái đoàn viên, khối đoàn viên của công ty để thứ nhất là có cái sân chơi cho mọi người được giao lưu, được học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để cho cái việc kinh doanh của anh em nó sẽ dễ dàng hơn, đoàn kết hơn. Mà tiếp nữa là để chuẩn bị cho cái việc đại hội cuối năm nay thì cũng sẽ cố gắng để cho cái cơ sở đoàn của Mai Linh sẽ ngày một vững mạnh hơn và sẽ cho giúp cho anh em đoàn kết cùng nhau cố gắng để phấn đấu, thứ nhất là trong công tác xã hội, thứ hai là trong công tác hoạt động sản xuất kinh doanh.
Vừa qua, Đoàn Thanh niên Phường Túc Duyên tổ chức đại hội lần thứ 18, nhiệm kỳ 2017-2022. Nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên Phường Túc Duyên đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm vụ nghị quyết đại hội đoàn phường nhiệm kỳ 2012-2017 đề ra, đưa công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của phường tiếp tục có bước phát triển, đổi mới theo hướng sáng tạo, thiết thực, phù hợp hơn với thanh niên và tình hình thanh niên hiện nay. Phong trào xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đã được tổ chức bằng nhiều hoạt động thiết thực như thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị, đoàn thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương. Qua đó đã duy trì vệ sinh được trên 100 mét tuyến đê, tu sửa một nhà văn hóa tổ dân phố 12, bóc dỡ biển quảng cáo giao vặt trái phép trên địa bàn phường. Bên cạnh đó, đoàn phường còn tổ chức bán dưa hấu ủng hộ đồng bào miền Trung và tặng hàng trăm suất quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nơi vùng cao biên giới. Trong nhiệm kỳ, đoàn viên thanh niên trong phường còn tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, phối hợp tổ chức khám, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho hơn 630 lượt người là các đối tượng học sinh, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương với tổng trị giá hơn 31 triệu đồng. Cũng trong nhiệm kỳ, đoàn phường đã có 26 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng, 23 đồng chí được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với những kết quả đã đạt được, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Túc Duyên 5 năm liên tục được cấp trên đánh giá đơn vị vững mạnh xuất sắc và được nhận bằng khen của tỉnh đoàn, cờ thi đua xuất sắc của thành đoàn Thái Nguyên trao tặng. Nhiệm kỳ 2017-2022, đoàn phường Túc Duyên phấn đấu giới thiệu từ 25 đến 30 đoàn viên ưu tú cho Đảng, 90% chi đoàn đạt vững mạnh trở lên, giúp đỡ được ít nhất một thanh niên chậm tiến trở lên tiến bộ. Đại hội đã bầu 13 thành viên vào Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Túc Duyên nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đoàn cấp trên.
Ngày 28 tháng 3, Tổ dân phố số 4 phường Tân Thịnh tổ chức lễ cắt băng khánh thành nhà văn hóa của tổ. Hiện nay, Tổ dân phố số 4 có 143 hộ gia đình với hơn 430 nhân khẩu. Trước đây, Tổ dân phố đã xây dựng nhà văn hóa, nhưng qua 12 năm sử dụng, đến nay đã xuống cấp trầm trọng, không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt hội họp của nhân dân. Được sự quan tâm của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường, mà đặc biệt là sự nỗ lực đóng góp của bà con nhân dân trong tổ, cũng như sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Sau hơn 3 tháng thi công, Tổ dân phố số 4 đã xây dựng được công trình nhà văn hóa khang trang rộng rãi, đưa vào sử dụng, có diện tích gần 200m2, với tổng kinh phí trên 560 triệu đồng. Công trình nhà văn hóa được đưa vào sử dụng sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hội họp của nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, vậy là tháng 3, tháng của thanh niên đang dần khép lại với những phong trào hoạt động hết sức sôi động trên khắp mọi miền Tổ quốc. Tại các cơ sở đoàn của thành đoàn Thái Nguyên đã cùng nhau ghi dấu ấn của mình bằng những công trình phần việc có ý nghĩa thiết thực.
Những ngày tháng 3 này, đoàn viên thanh niên trường Trung học phổ thông Ngô Quyền vui mừng đón nhận một công trình thanh niên mang tên Bản đồ toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. Bản đồ được lắp đặt ngay tại vị trí trung tâm của nhà trường, thuận tiện cho việc tra cứu của giáo viên, học sinh. Công trình không chỉ là biểu tượng của tinh thần đoàn kết mà còn mang ý nghĩa giáo dục truyền thống, lịch sử, từ đó khơi dậy lòng yêu nước và tự hào dân tộc trong mỗi đoàn viên thanh niên. Anh Nguyễn Mạnh Tuyên, bí thư đoàn trường Trung học phổ thông Ngô Quyền chia sẻ.
Tổng kinh phí đầu tư vào công trình thanh niên này trị giá hơn 30 triệu và được sử dụng từ nguồn quyên góp, từ nguồn thu gom giấy vụn của đoàn viên thanh niên trong nhà trường. Bản đồ này có chiều có kích cỡ là một chiều 4,2 và một chiều 5,3 m. Do vậy là cái tỷ lệ của các cái đảo, cũng tỷ lệ của các cái địa danh ở trên đất nước Việt Nam là được phóng to. Và do vậy thì các em phục vụ rất nhiều trong công việc học tập cũng như là đoàn viên thanh niên thêm yêu Tổ quốc mình hơn.
Em Hoàng Tiến Nam, học sinh lớp 1B trường tiểu học Nha Trang, là một trong số học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đoàn phường Phan Đình Phùng chọn để thực hiện chương trình Tiếp sức em nuôi 2017. Theo đó, trong vòng một năm, mỗi tháng, Nam được đoàn phường Phan Đình Phùng hỗ trợ 400.000 đồng. Số tiền tuy không lớn nhưng đã phần nào giúp em và gia đình vơi đi khó khăn và cảm nhận sâu sắc sự chia sẻ của cộng đồng để có động lực phấn đấu bước tiếp con đường phía trước. Hoạt động có ý nghĩa này là việc mà đoàn phường Phan Đình Phùng chọn là công trình thanh niên năm 2017. Anh Nguyễn Ngọc Tân, bí thư đoàn phường Phan Đình Phùng cho biết thêm.
Thì đây là hoạt động thường niên đã duy trì được 4 năm của đoàn phường Phan Đình Phùng. Thì hàng năm thì đoàn phường Phan Đình Phùng đã chọn những em có hoàn cảnh đặc, học sinh có hoàn cảnh nghèo khó khăn trên địa bàn phường thì để phối hợp cùng với Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường cùng với tiếp sức để giúp đỡ các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường vươn lên trong học tập.
Thành đoàn Thái Nguyên hiện đang quản lý 83 cơ sở đoàn với hơn 18.000 đoàn viên. Hưởng ứng tháng thanh niên năm 2017 với chủ đề Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị, Tuổi trẻ thành phố thực hiện phương châm mỗi cơ sở đoàn tham gia xây dựng một công trình phần việc thanh niên chào mừng đại hội đoàn các cấp tiến tới đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 11 nhiệm kỳ 2017-2022, chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Theo đó, thanh niên nông thôn đã đảm nhận công trình chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng hạ tầng nông thôn, thanh niên công nhân đảm nhận thực hiện các công trình đề tài phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất lao động hợp lý hóa sản xuất, thanh niên đô thị đảm nhận thực hiện các công trình phần việc tham gia đảm bảo vệ sinh môi trường và trật tự an ninh đô thị. Thanh niên công chức viên chức đã đảm nhận thực hiện các công trình phần việc trong cải cách hành chính, các đề tài sáng kiến, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng công sở xanh sạch đẹp. Thanh niên trường học đã đảm nhận thực hiện các công trình đề tài sáng kiến trong dạy và học. Các công trình phần việc xây dựng cảnh quan trường học xanh sạch đẹp, an toàn, các công trình tình nguyện vì cộng đồng và thanh niên lực lượng vũ trang đã đảm nhận thực hiện các công trình phần việc phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, lập công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và các công trình tình nguyện vì cộng đồng. Trên cơ sở đó, trong tháng 3, 100% cơ sở đoàn trực thuộc đã có công trình phần việc tại cơ sở. Các công trình mang đậm dấu ấn của tuổi trẻ và có ý nghĩa thiết thực với đoàn viên thanh niên. Anh Mai Hải Trung, bí thư thành đoàn Thái Nguyên cho biết.
Năm 2017, thì đoàn các cơ sở đã cũng chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch báo cáo cấp ủy lãnh đạo đơn vị để xây dựng các chương trình thực hiện cái tháng thanh niên năm 2017, và đặc biệt là các đồng chí đã triển khai các công trình phần việc thanh niên, và đặc biệt trong cái tháng thanh niên năm nay thì có cái ngày thứ bảy tình nguyện là tham gia giải quyết các thủ tục hành chính cho bà con nhân dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, và đã đem lại một cái sức lan tỏa đến với bà con nhân dân, mang lại cái sự phấn khởi, qua đó thể hiện cái trách nhiệm của tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên đối với cộng đồng, đối với nhân dân.
Những hoạt động phong trào trong tháng thanh niên của tuổi trẻ thành phố đã tiếp tục khẳng định vai trò của đoàn viên thanh niên trong giải quyết các vấn đề xã hội. Anh Ngô Thế Hoàn, Phó Bí thư tỉnh đoàn Thái Nguyên cho biết thêm.
Đối với đơn vị thành đoàn cũng là một đơn vị mà phải nói là bám rất sát cái kế hoạch của tỉnh đoàn. Trong đó thì ngoài cái sáu nhiệm vụ trọng tâm thì thành đoàn cũng đã chỉ đạo những cái hoạt động hết sức cụ thể. Cái đơn vị mà có thế mạnh và nhiều mặt thì thành đoàn ngoài việc thực hiện các công trình phần việc thanh niên tại địa bàn thành phố thì thành đoàn cũng đã tham gia cùng với các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc để tham gia các công trình phần việc thanh niên tại các địa bàn khác. Ví dụ như cụ thể trong cái chương trình gia quân tháng thanh niên thì thành đoàn cũng đã hỗ trợ một cái tuyến đường thắp sáng làng quê tại cái địa bàn xã Yên Lãng của huyện Hải Từ.
Những hoạt động thiết thực hướng về cộng đồng xã hội của tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên được tổ chức trong tháng thanh niên năm 2017. Bằng tâm huyết, sự nhiệt tình, đoàn kết, xung kích, tình nguyện của lớp lớp đoàn viên thanh niên đã ghi dấu ấn mạnh trong cộng đồng xã hội. Họ dù ở cương vị công tác hay học tập ở môi trường khác nhau, nhưng trái tim đang cùng chung một nhịp đập, khát khao cống hiến sức trẻ, xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết có nhan đề Phòng chống tội phạm cướp giật nhằm nâng cao ý thức phòng chống tội phạm cướp giật tài sản cho người dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 3, trên địa bàn thành phố xảy ra 5 vụ phạm pháp hình sự là án cố ý gây thương tích, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, trị giá tài sản thiệt hại trên 20 triệu đồng. Án xảy ra tại các địa bàn phường Túc Duyên, Tân Long, Quang Trung. Đáng chú ý, khoảng 15 giờ 20 phút ngày 23 tháng 3 năm 2017, Tô Anh Tiến sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú Bình Thuận, Đại Từ, Thái Nguyên, cùng bạn là một nam thanh niên chưa rõ thân nhân lai lịch bị tai nạn giao thông vào Bệnh viện A Thái Nguyên để cấp cứu điều trị. Tại Bệnh viện A, Tiến và bạn được bác sĩ Bế Xuân Thủy trực tiếp khám và điều trị. Quá trình khám và điều trị giữa bác sĩ Thủy và Tiến có xảy ra to tiếng cãi vã nhau. Lúc này Tiến cầm chiếc dập kim để trên bàn đánh trúng vào đuôi mắt trái bác sĩ Thủy, gây bầm tím và dùng chân trái đá vào vùng mặt, nhưng bác sĩ Thủy tránh được. Thế vậy, bác sĩ Thủy cùng các y bác sĩ trong khoa khám bệnh bỏ chạy, còn Tiến đi ra ngoài thì thấy anh Đỗ Hữu Thương là nhân viên khoa dược Bệnh viện A đi đến. Tiến lao vào dùng chân tay đấm đá vào người anh Thương. Lúc này, bà Tô Thị Hà sinh năm 1960, hộ khẩu thường trú tại 14 phường Thịnh Đán, là bác ruột của Tiến, nguyên là cán bộ Bệnh viện A đã nghỉ hưu, chạy ra ngoài gọi anh Hà Thanh Doanh và Nguyễn Mạnh Quân là bảo vệ của Bệnh viện A đang làm nhiệm vụ trực bảo vệ để vào can thiệp. Thấy vậy, Tiến quay vào phòng cấp cứu tại khoa khám bệnh, cầm hai bút bi ở hai tay chạy ra ngoài. Lúc này anh Doanh và anh Quân đi vào thì Tiến cầm chiếc bút bi trên tay phải đâm một nhát mạnh, xuyên thủng mũ cối và gây rách da ở vùng đầu trên tai trái anh Doanh, phải khâu hai mũi. Sau đó công an phường Thịnh Đán cùng lực lượng bảo vệ bắt giữ Tiến, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Tô Anh Tiến. Hậu quả bác sĩ Bế Xuân Thủy, dược sĩ Đỗ Hữu Thương bị thương tích nhẹ, anh Hà Thanh Doanh bị rách da đầu, phải khâu hai mũi. Công an thành phố đang điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Khoảng 9 giờ 20 phút ngày 25 tháng 3 năm 2017, tại đường nội bộ nhà máy luyện thép Lưu Xá thuộc công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên, thuộc phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, anh Lê Hùng sinh năm 1974, hộ khẩu thường trú tổ 22 Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 20K9463 của doanh nghiệp tư nhân Hương Thủy có địa chỉ tổ 20 Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, chở vật liệu sản xuất đến kho phôi của nhà máy luyện thép. Quá trình lùi xe đã cán vào chị Vũ Thị Bích Thủy, sinh năm 1962, hộ khẩu thường trú tổ 4 Hương Sơn, là công nhân nhà máy luyện thép Lưu Xá, khiến chị Thủy ngã ra đất, bánh sau xe đè lên người chị Thủy. Mọi người đưa chị Thủy đi cấp cứu nhưng do thương tích nặng, chị Thủy đã chết. Hiện công an thành phố đang tiếp tục điều tra làm rõ.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 46 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 113 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 17 trường hợp, xử lý phạt hành chính 24 trường hợp vi phạm. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 160K với 676 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Công an phường Tân Thịnh đưa một đối tượng ra kiểm điểm trước nhân dân. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, tiếp tục thực hiện kế hoạch đấu tranh triệt phá các điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Kết quả bắt 5 vụ, 5 đối tượng phạm tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 5,436 gram heroin, 2,373 gram ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan. Vận động 3 đối tượng có quyết định truy nã về tội đánh bạc ra đầu thú. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tai nạn giao thông không xảy ra, giảm 3 vụ so với tuần trước. Tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự công cộng, an toàn giao thông, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả, lập biên bản 23 trường hợp vi phạm, tạm giữ 5 xe ô tô, 18 giấy tờ xe ô tô, trong đó 5 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 9 trường hợp đỗ dừng đón trả khách không đúng quy định. Xử lý phạt tiền 76 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe có thời hạn 39 trường hợp, nhắc nhở 109 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 86 trường hợp vi phạm. Thưa các đồng chí và các bạn, tội phạm cướp giật tài sản là một trong những loại tội phạm có tính chất nguy hiểm, đặc biệt nghiêm trọng. Để chiếm đoạt tài sản của bị hại, đối tượng thường tạo ra yếu tố bất ngờ, theo đó gây nguy hiểm cho bị hại khi tham gia giao thông. Qua chuyên mục Vì An ninh Thành phố hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài viết có nhan đề Phòng chống tội phạm cướp giật tài sản để người dân nêu cao tinh thần cảnh giác phòng chống loại tội phạm này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Theo thống kê của Công an thành phố Thái Nguyên, từ đầu tháng 3 đến nay, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 5 vụ án cướp giật tài sản. Đối tượng gây ra các vụ án trên là nam thanh niên hoạt động theo nhóm khoảng 2 người, sử dụng xe mô tô lưu thông trên các trục đường lớn, đường dân sinh. Quan sát thấy bị hại sơ hở là bất ngờ áp sát giật tài sản của bị hại và nhanh chóng tẩu thoát để tránh sự truy đuổi. Mục tiêu mà chúng hướng tới là phụ nữ để lộ nữ trang túi sách trên người. Thời gian và địa điểm gây án thường không cố định cụ thể, hoạt động không theo quy luật. Chúng đi xe lòng vòng trên nhiều tuyến đường, kể cả đường dân sinh vào nhiều khoảng thời gian khác nhau, nhằm vào những bị hại đang tham gia giao thông, trên người để lộ nữ trang, đeo túi sách, nghe điện thoại di động để chiếm đoạt tài sản. Khi bị động bất ngờ, bị hại dễ mất lái đổ xe ngã ra đường, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Nói về đặc điểm của loại tội phạm trên, Thiếu tá Bùi Hồng Chuyên, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong thời gian gần đây xảy ra liên tiếp một số vụ cướp giật tài sản. Các đối tượng thường sử dụng xe máy có tốc độ cao như Exciter, Dream, Way, che hoặc không đeo biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang, đi trên đường. Khi phát hiện thấy người tham gia giao thông sơ hở, mất cảnh giác trong quản lý tài sản như nghe điện thoại khi tham gia giao thông, đeo các đồ trang sức như dây chuyền hoặc là các túi, ví, lộ liễu thì áp sát, giật tài sản và tẩu thoát.
Để đấu tranh phòng chống với loại tội phạm này, Đảng ủy Chỉ huy Công an thành phố Thái Nguyên đã yêu cầu các đội nghiệp vụ tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, tuần tra kiểm soát phòng chống cướp giật tài sản. Đồng thời chỉ đạo công an các phường xã tăng cường công tác quản lý địa bàn, phát hiện những di biến động của các đối tượng có biểu hiện hoạt động phạm tội để kịp thời đưa ra các biện pháp đấu tranh, hòng loại trừ tội phạm này khi còn manh nha. Công tác tuyên truyền được Công an thành phố Thái Nguyên chú trọng thông qua các buổi họp ở khu dân cư, lực lượng cảnh sát khu vực thường xuyên tuyên truyền phổ biến ý thức phòng chống tội phạm đến người dân hoặc thông qua các phương tiện thông tin đại chúng đăng tải những thông tin về phòng chống tội phạm và tội phạm cướp giật để nhân dân biết cách phòng tránh. Ngoài sự vào cuộc tích cực của lực lượng công an thì phòng chống tội phạm cướp giật tài sản còn là ý thức của mỗi người dân. Mỗi người dân khi tham gia giao thông cần nêu cao ý thức tự bảo vệ tài sản, qua đó cũng là bảo vệ tính mạng của bản thân khi tham gia giao thông. Thiếu tá Bùi Hồng Chuyên, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Nguyên đưa ra một số biện pháp giúp người dân phòng ngừa loại tội phạm này.
Trước cái tình hình trên, Công an thành phố Thái Nguyên đề nghị người dân khi tham gia giao thông thì tránh sơ hở trong việc quản lý tài sản như đeo các đồ trang sức như dây chuyền hoặc là túi, ví, lộ liễu ở trên người hoặc trước xe hoặc đeo bên hông hay là nghe điện thoại khi tham gia giao thông. Qua đó thì rất dễ tạo điều kiện cho các đối tượng thực hiện cái hành vi cướp giật tài sản. Thứ hai là khi bị giật tài sản thì đề nghị người bị hại thì cần bình tĩnh, quan sát các đặc điểm xe cũng như là đối tượng gây án và hướng đối tượng tẩu thoát, phục vụ cho cái việc điều tra truy xét, đồng thời là chi hô để người dân và các lực lượng chức năng phối hợp trong việc truy bắt đối tượng.
Để mình không là mục tiêu của tội phạm cướp giật tài sản, mỗi người dân, đặc biệt là phụ nữ khi điều khiển xe mô tô, xe máy trên đường, cần hạn chế đeo nữ trang túi sách hoặc mặc áo khoác che nữ trang. Túi sách nên để tại cốp xe. Khi nghe điện thoại trên đường, cần dừng xe tại lề đường, chuyển nghe điện thoại bằng tay phải. Khi bị cướp giật tài sản, cần bình tĩnh chi hô và nhớ được các đặc điểm của đối tượng như hình dáng, trang phục, loại xe, biển số xe. Trình báo cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc gọi đến đường dây nóng của công an thành phố 02803 751 420 để xử lý theo quy định của pháp luật. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Vì an ninh thành phố. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin gió mùa đông bắc. Hiện nay ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo khoảng ngày 31 tháng 3, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Thái Nguyên. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 30 tháng 3 đến 31 tháng 3, các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng sét, lốc xoáy và gió giật mạnh, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3. Dự báo thời tiết đêm 29 ngày 30 tháng 3 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ, lượng không đáng kể. Trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23-25 độ. Khu vực phía Tây, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23-25 độ. Khu vực phía Nam, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23-25 độ. Khu vực phía đông, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23-25 độ. Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên thông báo về việc tạm ngừng cấp nước do mất điện. Căn cứ thông báo ngày 25 tháng 3 năm 2017 của Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc ngừng cấp điện tại trạm cấp nước Quang Vinh để phục vụ thí nghiệm cắp ngầm, thời gian từ 6 giờ đến 16 giờ 30 phút ngày 30 tháng 3 năm 2017. Trong thời gian ngừng cấp điện, công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên tạm ngừng sản xuất tại trạm cấp nước Quang Vinh, xí nghiệp nước sạch Túc Duyên. Do vậy, khu vực phía bắc thành phố gồm các phường Quan Triều, Quang Vinh, Tân Long, Phúc Hà, xã Sơn Cẩm, Phú Lương sẽ bị mất nước từ 6 giờ đến 16 giờ 30 phút ngày 30 tháng 3 năm 2017. Vậy công ty xin thông báo để quý khách hàng biết có kế hoạch chuẩn bị dự trữ nước sinh hoạt trong thời gian trên. Rất mong nhận được sự thông cảm của quý khách hàng. Bạn đang băn khoăn không biết mua trái cây ở đâu có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng tốt, có bảo hành, giá lại hợp lý. Công ty cổ phần thương mại và đầu tư DP Hà Nội đã có 2 cửa hàng tại Thái Nguyên. DP Thái Nguyên tại 167 Cam Minh Cầu, đối diện nhà máy bia Vicoba và 340 Lê Ngọc Quyến, đối diện bệnh viện Đa khoa, nằm trong chuỗi 20 cửa hàng trái cây sạch trên khắp các tỉnh miền Bắc. Chuyên cung cấp trái cây nhập khẩu từ Mỹ, New Zealand, Úc, Hàn Quốc, Ba Lan như cherry, táo các loại, nho không hạt, nho ngón tay, lê, lựu, dâu tây, cam. Trái cây trong nước, bưởi các loại, bơ, chôm chôm, mãng cầu, măng cụt, sầu riêng, xoài đường, dưa hấu và đặc biệt giỏ trái cây làm quà tặng cực kỳ sang trọng, đẹp mắt và tiện dụng. Công ty cam kết cung cấp sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường. Nhân viên phục vụ chu đáo, nhiệt tình, có đầy đủ hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng có yêu cầu. Là người tiêu dùng thông minh, bạn hãy lựa chọn việc mua trái cây sạch an toàn cho sức khỏe gia đình bạn. Hãy đến với cửa hàng trái cây nhập khẩu có địa chỉ tại 167K đường Minh Cầu, đối diện bia Vicoba và 340 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện bệnh viện Đa khoa hoặc gọi số điện thoại 02803-656-989 và số điện thoại 02803-653-989 để được nhận hàng ngay tại nhà bạn. DP Fruit cho cuộc sống tốt hơn. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng Taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng Taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrack và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803-737-737.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm, thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng. Đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. hãy đến với Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.